ที่มันมาตับนองเป็นตาตับนองครับไอ้ดีตัวแก่มาตามองแง่มุมก็เป็นแบบเรียนทำให้หนึ่งเป็นเป็นตาแค่ร่างประตูขาดเนี่ยนี่มันเป็นตัวใครตัวนี้มันจีบได้ก็ใครเนี่ยเด็กเด็กแบบเด็กวัยที่ตัวก็เนี่ยที่อยู่มาเรื่อยเรื่อยนะครับตัวนี้ล่ะมันก็จะอี้อี้ม้วนปูทองอี้อี้น้องเสียงมาบ้างตัวอี้อี้น้องไทยหล่อบ้างม้วนหลังจะเดินสมบูรณ์จะมีต้นเจริญกระถางหลังเก่าเก่าหมาเก้าหลังที่อยู่ที่นู้นเจริญเงี้ยตัวนี้ก็ตายบางทีการให้หลังตัวนี้มันจะขึ้นTôi là người có ý chí tích cực muốn đóng góp cái tâm của mình, cái công lực của mình vào trong cái đời sống hàng ngày. Trước hết là bản thân, cũng giống như mình bệnh, mình suy nghĩ thuốc để mong là mình mang hết bệnh. Cũng như vậy, tôi là phải là một hình thức xuyên chữa trị, làm cái tâm bệnh của mình càng ngày càng trở nên tốt.Thế dù mình có một cái tâm hay nghi ngờ gì mà lâm ra mình đi trả lời rồi chặt mắt hết. Thế thì tại sao mình cứ nuôi hoài cái này, cái sự nghi ngờ cứ trở thành một người lúc nào cũng sống trong nghi ngờ và trở nên một người lúc nào cũng phải biết phòng ngừa mình, tại vì người ta biết mình cái tâm mình hay nghi ngờ cho nên người ta sợ, người ta né.Và người ta càng nhắn mình thì mình lại càng xác định cái điều như mình là đúng, mình càng làm tới mình. Cho nên hai bên leo thang, leo thang còn khổ. Quý vị có thấy gì đó? Ví dụ vậy, có thể mình nghĩ người ta rồi xong mình chưa dừng ở cái nghi đó. Mình đi rỉ tay với người khác, lấy cái nghi mình đi. Và mình đã gieo cái tiếng oan cho cái người đó. Và người đó bị...mình bị oan cho nên người đó oan mình, mà trước khi oan mình người đó oán mình, thì oán là gì, là trách mình. Từ oán nó sẽ oan, tại vì oan là kẻ thù, oán là trách mình, nó oán trách mình. Vì người ta bị mình làm xấu quá cho nên người ta trách mình. Tôi từng suy nghĩ tôi đâu có xấu như người đó mà tại sao người đó đối xử với tôi như vậy? Có anhTôi nhìn thấy trong cuộc đời mình ấy, tôi suy nghĩ kỹ tôi đâu có làm cái gì nên tội mà cuộc đời tôi như vậy. Thưa đại chúng, có thể đời này mình không làm, nhưng mà đời trước mình có làm. Cái người đó tôi đâu có hận thù với họ đâu, họ cái ngôn họ cũng nhiều lắm, những cái tai tai ương cho tôi. Tại vì người đó đã từng bị mình đổ oan, và người đó đã sanh oán với mìnhVà mình với người đó bây giờ đã trở thành oan gia, là kẻ thù. Và người đó bây giờ sẽ trở thành trái chủ của mình. Trái chủ là chủ nợ của mình. Họ luôn không mặc tiền của mình là họ. Cho nên tôi muốn hẳn, tôi muốn giải oan gia trái chủ. Nhưng mà oan gia trái chủ đời trước thì mình không có giải. Mà mình bây giờ đang đi làm oan gia trái chủ với người hiện tại trong cuộc sốngCho nên tại sao cuộc sống này nó quá nhiều cái bất an? Tại vì đất nước này nghi đất nước kia, ông thủ tướng này nghi ông thủ tướng nọ, người này nghi người kia. Cho nên nhiều khi mình chung một triều đình nhưng mà mình nghi ngờ đấy, và chính mình cũng đã làm cho triều đình nó sụp đổ vì mình nghi ngờ. Cho nên tại sao chúng ta không làm được những việc lớn? Là tại vì mình họp lại là bắt đầu nghi ngờ.Họ lại là mình quá trách hơn là mình là thuyết tiện. Là mình chấp nhận, mình trân trọng những gì mình đã làm. Đa phần là mình trách hơn là mình chấp nhận. Làm thì cũng được hết, nhưng lúc nào mình có thể không có để rỉ cái người xích, không để người đó làm. Hay thì cũng có hay hết, nhưng giỏi thì cũng có giỏi hết, nhưngthành ra lúc nào mình có cái rí và xuống chút mà không để cho người làm phải. Cho Cho nên tại sao có hạnh phúc, có phân biệt trong cuộc sống của mình? Quý vị nghĩ là có phân biệt nhiều không? Nhiều lắm. Phân biệt mình người Nam, người Bắc, người Trung, rồi giữa mình với người Mỹ, mình là người ngoại quốc ở xứ khác tới sống với người ta mà cứ kêu tên ngoại quốc. Quý vị thấy kỳ lắm. Xứ này là xứ Mỹ, mình dân nó đâu tới mà cứ kêu mình dân ngoại quốc là may mắn cho mình đâu, mà mở miệng ra anh ngoại quốc chuyện mà có phải không? Mình nghi ngờ về mặt mình phân biệt, phân biệt người người giữa người Việt với nhau phân biệt mình, rồi giữa mình với người kia mình ra đường xin lỗi gặp mẹ mình đang hát. Có nhiều khi mình đang lái xe thì gặp anh da đỏ đi ngang cái bấm nút là khóa cửa, ở mở cửa ổng đưa ở Canada đi da đỏ ở bên này thì mình kêu anh mẹ. Có nhiều khi mình kêu anh xì thành nữ ra cuộc sống của mình đó là mình mới nói phân biệt cho xã hội rồi giàu nghèo gia cảnh, rồi thậm chí mình là một Phật tử mình đi chùa cũng phân biệt chùa tôi chùa chị thầy tôi thầy anh. Cho nên là chính cái chữ thầy tôi mà cứ thầy cứ bị phù trang, thầy tôi là phù trang còn thầy con là con cái. Cho nên thầy nếu ông được nhận thầy tôi cũng chết, mà ông cũng được nhận thầy con cũng chết. Quy ta là quy chung, tất cả chúng ta không có phân biệt. Thầy nào có sự tu thầy thì đều thầy của mình. Nhưng mà dĩ nhiên mình có một vị thầy đó, người đã dẫn mình vào đạo, người đã tiếp nhận mình và giúp cho mình trở thành một Phật tử, mình phát nguyện như thế. Thầy đã chúng ta gọi là thầy bổn sư. Còn cái tinh thần tiên là chúng ta là thầy của mình. Cho nên người thầy là thầy chung của tất cả, ai cũng có một người thầy. Chính bản thân mình cũng có ông thầy cho bản thân. Ông thầy đó là gì? Đó là đức Phật của mình, đó là cái tuệ giác của mình. Mình nhìn người mình biết tâm dẫn đầu các pháp, tâm là chủ tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, khổ não sẽ kêu ta như con vật kéo xe. Nếu được nói hành động bằng tâm tư ô nhiễm thì cái nghiệp quả khổ đau nó đi theo mình như là cái bánh xe nó lôi lăn. Nhưng mà ngược lại, tâm dẫn đầu mọi pháp, tâm là chủ tạo pháp. Nếu nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh, hạnh phúc sẽ theo ta như con vật kéo xe. Trong kinh Pháp Cú có một phẩm, phẩm đầu tiên là phẩm sâu yếu. Sâu sâu là gì? Là tương đương với nhau. Yếu tức là chủ yếu, cố yếu. Thì lúc nào Phật nói cái bài kinh trong kinh Pháp Cú có cái phẩm nó lúc nào hai câu nó cũng ngược vậy. Kêu là tâm là chủ tạo tác, nếu nói hành động với tâm tư ô nhiễm. Còn ngược lại thì nếu nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh. Một bài đó, hai câu là sống yếu mà. Rồi qua câu khác, ví dụ như câu này: nó đánh tôi, hại tôi, nó chửi tôi, la tôi, ai nuôi nghiệp hận ấy, hận thù sẽ không nuôi. Rồi ngược lại, nó đánh tôi, mắng tôi, nó chửi tôi, hại tôi, nó rầy tôi, la tôi, không nuôi nghiệp hận ấy, hận thù sẽ tự nuôi. Trường hợp đó gọi là sống yếu. Như mái nhà khéo lọt, mưa không thể lọt vào. Cũng vậy, tâm khéo tu, não phiền không thể hại. Như mái nhà vụn lọt, mưa ắt sẽ lọt vào. Cũng vậy, tâm không tu, não phiền không thể hại. Trường hợp đó là sống yếu. Hai cái. Cho nên mình học Phật ấy, trước hết là mình phải có Phật học, là gì là giáo lý. Phật tử là phải có Phật học, chứ không phải chỉ có cái mỏ Phật tử mà rỗng rác không có chút Phật học nào hết. Cho nên Phật tử là phải có Phật học, rồi phải có Phật học xong rồi bắt đầu mới vượt lại là học Phật. Học Phật là học làm Phật, còn Phật học là học nhất. Chứ dỗ được tôi là Phật tử, hỏi tử này thì tử là đại. Đúng là tôi nhìn là tôi thấy đúng là mọi Phật trẻ ta thắm có một cái nhìn của Phật tử, có một cái nhìn của một người thắm. Cho nên người Phật tử mình phải tập cho mình có cái tâm thắm gì, có cái nhìn thắm gì. Dù nó có xấu, mình nhìn họ là xấu đi, cuối cùng mình phải không sao, nhưng với lòng từ bi mình sẽ giúp họ hay. Cho nên đạo Phật không có kỳ thị chủng tộc, không có kỳ thị giới tính, không có kỳ thị miền nào miền nào. Ví dụ như ông nghi lễ miền Nam giờ đẹp, nghe cả lương muốn chết. Nghi lễ nó rất hay, nghe rất là sang của cung đình. Nhưng nếu một Phật tử hay là nói như thế này, đạo Phật Việt Nam có một cái đặc biệt là có nghi lễ ba miền. Tại sao mà nhìn nó một cách phong phú, mọi người lại nhìn cái một cách tiêu cực là đạo Phật Việt Nam chia lẻ có giữa của cái nghi lễ ba miền. Mình có nghi lễ miền Bắc, mình có nghi lễ miền Nam, mình có nghi lễ miền Trung, mà như vậy đạo Phật Việt Nam phong phú không? Trong khi đó người Trung Hoa người ta thống nhất một thứ là anh quản anh tiều anh gì vô tổ kinh là à mò ho đi tò phòng. Nhưng mà mình biết mình nhìn thấy được đạo Phật Việt Nam chia lẻ đó có ba cái nghi lễ, nhưng nếu mình nhìn phong phú đạo Phật Việt Nam rất phong phú, nghi lễ có cả ba gì. Quý vị biết không, có những vị hòa thượng viên tịnh nghi lễ ba miền đó là lễ nghi lễ miền Nam, nghi lễ Huế miền Trung, nghi lễ miền Bắc. Thì mình sẽ thấy ồ, một cái đấng, một cái tang lễ của một vị hòa thượng rất là phong phú, cả ba miền đất nước đều trở về để làm để tổ một thời kinh, và chúng ta là người Phật tử có cơ hội nghe được nghi lễ của họ. Cho nên mình phải tập nhìn phong phú, hướng cái tâm mình quy y pháp là trở là nương tựa thượng thiện giải thoát. Pháp của Phật có ba đường: hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Nhưng mà nếu mà mỗi ngày cái tâm mình cứ hướng hạ thì mình pháp Phật chỉ mình quá trình mình quy y pháp mà sao tâm mình chưa hướng thượng, tâm mình chưa hướng hạ không? Nhìn biết là như không ai tốt chứ không mình tốt. Nhiều khi mình cảm thấy vậy. Cho nên hồi xưa có cái ông đó, lý do là ông tự nhận biết không, ông đứng ra cái sông ông ấy, người đời ai cũng xấu có mình tôi xấu, người ai cũng gian manh có mình tôi ngay thẳng. Ông nhảy sông tự nhận, nhưng mà người ta cả thấy tội nghiệp ông ấy, cho nên người ta mới làm cái đánh ú, người ta vừa xuống sông để mong ông lương cái bánh uống đó mà ông trôi nổi lên hay là ông hoa đủ. Từ đó mình mới có cái lễ cúng mùng 5 tháng 5 cúng bánh uống cho. Tại vì ngày xưa ở Trung Hoa có một ông, ông luôn luôn ông thấy ông tốt người khác xấu, ông giỏi người khác dở, ông làm người khác. Cái đó là một trong những bệnh của mình. Bệnh của người Phật tử là đôi khi mình tu, mình không tu thành Phật tử đó, mà tu thành Phật chết thì ai cũng xấu, người này cũng tốt, người kia cũng tốt, biết rồi xung quanh mình thành như muốn chơi nha. Và người nào mình sống mình tới với người ta mình cũng có một cái hàng rào. Trên thiền mình để cho cái tâm mình nó trong sáng, người nào như thế nào mình nhận như thật chứ không ai được biết. Cái đó là cái quan trọng. Người ta như thế nào? Bây giờ có một ví dụ gì? Mình biết con mình nó dở, nó khư gì đó, nhưng mình có ghét nó không? Không, nó con mình ghét chị. Nếu nói cho đủ, nó có đủ ra nó cũng có chút của mình, nó mới dữ dội. Cái ghét gì? Khổ phụ sinh khổ tử. Mình nếu mình ghét nó là mình ghét mình. Thì Đức Phật nói mình thương mọi người như thế nào cũng giống như là mình thương con của mình. Như một bà mẹ đem thân mạng của mình che chở cho đứa con duy nhất, chúng ta hãy đem lòng từ bi và đối xử với tất cả mọi người. Lòng từ bi không bao giờ quên. Nếp sống từ bi là nếp sống cao đẹp nhất, đó là kinh từ bi. Bà Hòa Thượng mới khẳng định rất rõ kinh thương yêu. Quý vị nên đề bài kinh thương yêu để đọc kinh thương yêu. Discourse on love. Nếu mà mình muốn đọc bằng tiếng Anh, Google Discourse on love. Nếu muốn đọc bằng tiếng Việt, kinh thương yêu. Mỗi ngày mình phải học cái kinh đó. Lúc nào mình cũng muốn đạo Phật là đạo từ bi, mà hình như mình chưa từ bi với những người xung quanh. Người nào nói được là chạy. Phải là sao? Tại chúng tôi đốn ngộ. Chưa đạo được đốn. Cho nên là quý vị thấy, ngay cả nhạc sĩ Phạm Duyên không có cái bài hát trẻ thù ta không có phải là người giết người đi và ẩm với ai. Ý cái câu đó không có phải là mình bắn, không phải là người, nghĩa là xuất sinh cái gì. Kẻ thù ta không có phải là những con người với nhau. Kẻ thù ta tức là tham sân si. Mà nếu nhìn sâu nữa, tham sân si cũng chẳng phải là kẻ thù của mình. Tham sân si là đệ tử của mình. Tham sân si là đệ tử của mình. Không có tham sân si sao đâu. Nhờ có tham sân si mình mới chịu khó một chút. Nếu mình không còn tham sân si thì mình là Phật. Vì còn tham sân si cho nên mình mới còn là chúng sanh. Mà còn là chúng sanh thì còn tham sân si thì lại còn địa ngục. Cho nên chúng ta phải work hard, phải làm việc cho rất tốt để giảm thiểu cái khả năng địa ngục ở sau. Quý vị nhớ tôi là người nước Địa Tạng không? Chúng con biết địa ngục có mặt khắp nơi trên thế giới, và chúng con nguyện sẽ không bao giờ tiếp xây dựng cho những địa ngục trần dễ như thế. Trở lại, chúng con nguyện nỗ lực giải trừ những địa ngục còn đang có mặt. Vậy thì địa ngục ở đâu? Địa ngục không ở trong lòng đất, và địa ngục ngay. Còn nếu muốn nói địa ngục trong lòng đất thì không có nghĩa là ở dưới cái lòng đất này, mà địa ngục ở trong tâm. Cái chỉ lòng đất này trong cái muốn nói thì là ở trong tâm. Tâm mình địa ngục thì địa ngục sẽ. Cho nên ai mình cũng thương. Nếu người đó xấu, biết đâu chừng như là tình thương mình nó chuyển hóa. Quý vị thấy có những đứa con nó hư, mà nếu mà cha mẹ bỏ nó thì nó nghĩ sao? Cha mẹ tôi đã bỏ tôi rồi thì cuộc đời tôi không còn khe cái gì nữa, thì nó sẽ khoan thứ cuộc đời. Quý vị đâu có biết được câu hoàng hạng những cái lá thơ mới này câu hoàng hạng được lá thơ của em không tình. Ở vì sao? Năm nay 21 tuổi, sống trong một cái hoàn cảnh đau khổ từ nhỏ cho tới lớn, ở với ai cũng bị khổ. Cuối cùng nó viết cho một lá thư, nó nói như thế này: thầy ơi, xin thầy hãy cho con một bước đi, con nên chết hay con nên tiếp tục ôm lấy cuộc đời này để con. Mình có thương mình không? Bản thân mình như thế nào mình cũng thương mình, thì mình thương mình như thế nào thì mình sẽ thương mọi người xung quanh mình. Chỉ cần như vậy thôi, tự nhiên cuộc sống này bắt đầu có cái phần an, gia đình này bắt đầu có an, bớt trách móc ra và chấp nhận những cái gì mà đã hiện rồi. Ví dụ hồi trẻ ông không có vậy, mà sao càng già ông càng vậy? Nếu mình đã nói ông càng già ông càng vậy, nghĩa là bắt đầu cái tập nó nổi lên cái tuổi thì mình muốn vậy. Mình cũng phải biết rằng cái tuổi già thì bệnh tật nó càng lớn. Thì có nhiều người lớn tuổi thì tật cho nên là mình thương nhau mình. Hồi đó mình mấy chục năm hưởng hạnh phúc rồi bây giờ bắt đầu hưởng gì? Hưởng khổ quá, hưởng buồn. No mất, no lucas, không có buồn, không có sức. Hồi xưa có cái gần đây có cái bài thơ khi mê buồn vẫn là buồn, ngộ rồi mới biết trong buồn có sức. Khi mê tiền vẫn là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Nhiều khi biết cuộc sống cứ tốn lên đi được tiền cần lắm, nhưng mà mình có cái tâm xài tiền thì tiền không sao. Còn không biết xài tiền thì tiền nó trở nên cái gì nó tạo khổ. Học Phật để làm gì? Học Phật thì đó tức là trước khi mình học Phật mình phải Phật học và đã có Phật học, cho nên phải có Phật học. Người Phật tử không thể không có Phật học. Cho nên mình biết ở Việt Nam mình là trường Phật học trung cấp sơ cấp, ví dụ như thế. Ở tất cả mọi nơi đều mở trường Phật học, tất cả chúng ta đi vô đó để có Phật học, rồi ôm cái Phật học trở về để chúng ta học Phật. Hai cái đó mình hiểu rõ như vậy, và khi mình hiểu được như vậy rồi thì cái tâm mình nó an. Có nhiều khi có bà lo không biết là trong tương lai đây ai là người tiếp nối mình, nhưng mà nghĩ xong cũng nghĩ là không kể đó, cuộc sống này mình còn sống mình làm được gì, mình cứ làm, mình cứ nghĩ ai là người lo bảo thấy người lo cho mình buông xuôi không làm thì mãi mãi không có gì hết. Người khác cũng nghĩ giống mình thì cuộc sống này không bao giờ có cái gì khác. Quý vị thấy trên những ngôi tổ đình ở Việt Nam mình ngày xưa, các tổ ngày xưa xây tổ đình có các ngày nhiều biết các ngày nghĩ mình trời tôi xây nếu tương lai có ai giữ không nhé, cái các ngày không làm thì giờ đây làm sao mình có những cái ngôi chùa nguy nga rồi là cổ kính như vậy, cổ như vậy chúng ta làm được gì chúng ta cứ làm. Có hoài em nói bằng câu tiếng Anh cho bạn thân mình, we come from nothing, we will go back to nothing. Before we become nothing, let's do something. Mình tự mình suy nghĩ để mình cố gắng mình sống cho mình. Cho nên là có một hôm có một biết một cái câu cho mình: ngày về Phật không bận lòng lo lắng, đi nhẹ nhàng, đi thông thả, đi thông minh. Vì việc làm, vì việc cần, mình đã làm xong. Ai luận nghĩ bận lòng tư duy, các ngài đâu có khe, mình luận các ngài gì, nghĩ các ngài gì. Cái gì chúng ta thấy cần làm thì chúng ta. Chúng ta thấy vô thường để chán đời, mà thấy vô thường thì chúng ta cố gắng chúng ta sống hạnh phúc. Để một mai vô thường nó đến, mình có gì nó có được. Chứ ai cũng đi thôi đời vô thường không làm gì hết. Cho nên chính là vô thường, cho nên chúng ta mới làm rất làm mà không gì. Nếu như mình thương con mình, mình nuôi con có bao giờ mình dám nghĩ mai mốt mình già nó nuôi. Giờ nghĩ nuôi con mai mốt già thì cũng thật sự có câu dưỡng như đại là nuôi con chờ già, câu đó giờ xưa rồi mình sẽ nói con thế mới gọi chuyện xưa. Cho nên trong này có một câu hỏi: trước tình trạng xã hội hiện nay, tâm con người có rất nhiều sự thù ghét trong việc nhiều người sống trong lo lắng bất an, xin thầy cho chúng con biết ý kiến về điều này. Hơn thế nữa, một lời khuyên giúp chúng con được hiểu thêm và sống an lạc. Hồi nãy các bạn nói cuộc đời nắng mưa gió táp, mình đâu có control được chuyện đó, nhưng mình có khả năng thể nắng thì mình xích sạch nó, đợi nó che dù, để mưa thì là nó mưa. Nói chung là mình không có thể điều khiển thời tiết nắng mưa, nhưng mình có khả năng biết nắng mưa để mình phòng hộ bản thân. Chánh niệm mình đâu có bắt buộc người ta phải tốt, nhưng mà phải mình tốt chứ. Nếu mà người ta chưa tốt thì mình đứng tốt với người ta thì biết đâu chuyện cái tốt này mình chuyển đổi được. Ngày xưa có một ông vua, ông nghe cái ông này có hiếu chẳng thương, cho vô làm cái người đánh người vợ chồng. Mỗi lần đi đâu kêu chú, thì cái bữa nọ chú này chú hất khả là sao, chú dắt cái lỗ vào vua này giết mình, muốn chú đuổi đại tướng tức quá, kêu quân đem ông này ra chết lầm, cái tội làm cái thiên hạ. Cái này ai can không cũng được hết, ông nói không được, chẳng mà không có trị cái tên này thì không phải là cái người mai đây ai sợ chẳng nữa. Quân bất khí con, vua không có nói chơi, nghĩa là nói là phải làm. Con hồng hoàng suy nghĩ mãi, cuối cùng trả thù bỗng hoàng thượng, tên này là cho hoàng thượng kinh sợ đáng chết, nhưng tội của hắn tội đáng chết hơn nữa, là để vua mang tiếng vì một chút sơ sẩy mà chặt đầu một tên quan lại. Ông nghe xong nói thôi tha cho nó đi, để mai hốt trọng hành tín. Quý vị hiểu được cái gì thôi. Cho nên nhiều khi không phải ai, con người mình sống lúc nào bảo thủ cái nhà. Nếu mà ông cái ông quan nó không biết cách thì ông này cũng chết luôn rồi. Mà em nghe đá động cái danh tánh của mình mà bị người ta chê cười là tha liền. Cứu sống một người khác bằng cái nghề. Và từ đó chúng ta cũng thấy những cái gì mà dính đụng tới cái ngã mình là mình phải xả. Cho nên mỗi ngày mình ngồi thiền để cho cái tâm mình tịnh, tịnh để mình có đủ cái sáng chánh niệm. Có nhiều khi mình sao người ta cứ nghĩ xấu rồi thôi, cũng đừng trách người ta. Thôi nhìn lại mình chút, coi mình sao người ta luôn nghĩ xấu mình, người ta bị bệnh. Còn cái người mà luôn nghĩ xấu người khác cũng phải nhìn lại chút. Ủa sao biết mà tôi không thấy ai xấu, tôi cũng thấy ai tốt. Biết mà tu sao tôi thấy càng ngày xung quanh tôi ăn xấu. Thời xưa có một thầy người ta dạy người đệ tử. Ông bà có hay nói một chữ: nếu như mình chỉ thấy những cái dở của người khác là mình biết mình thiếu phước. Tại sao người ta có cái tốt mà không thấy? Mình cứ thấy cái dở của người ta có phải là mình thiếu phước không? Phước là gì? Phước là cái điều kiện, phước là những điều kiện thuận lợi trong cuộc sống. Ví dụ như là mình muốn ăn có ăn cho nó ngon, chỉ có phước thôi. Mặc dù cái anh đó nó không phải Phật giáo gì, anh cũng biết tu hành, không biết Phật pháp gì, nhưng mà trong cuộc sống này ai cũng biết cái chuyện phước vậy. Thấy ai mà sống tốt thuận lợi hết cái gì ta nói rằng anh có phước, chỉ có phước. Nhưng mà và đúng như vậy, tức là những điều kiện mà chúng ta lúc nào sống cũng thuận lợi. Ví dụ mình làm việc gì lúc nào có người thương nhất mình, đó là con phước. Nhưng mà không khéo từ cái phước này nó vì mình ý đi, mình ý đi là lúc nào mình cũng được người ta như thế này, rồi mình cứ muốn phải những cái đó là coi chừng con phước. Cho nên này có câu hỏi: phước đức là gì? Phước là cái gì mà đức là gì? Phước là cái condition of happiness, điều kiện mà mình được sống trong hạnh phúc, những điều kiện mà thuận lợi chúng ta. Còn đức là gì? Là cái cách chúng ta ứng xử cái phước đó. Thôi là ví dụ ha, thôi bà con mình có cái phước là có trái táo ngon ha, nhưng mà ăn phun chứ tổn phước bất phước. Rồi bây giờ cái người kia thì vậy là một người đến xin mình, và nếu mà mình cặp cái trái táo mình nó già con ngồi đặt dùng phước là mình cho, đức là cái cách cho. Nè, ăn mà đi chỗ khác thì nó lại biết phước có mà biết gì cái cách của mình. Cho nên có hoài hay dùng cái từ của cho không bằng cách cho. Cho nên mình nói với tất cả mọi người xung quanh mình, ai mình làm được việc làm gì cho người ta, mình phải biết là mình được cơ hội. Mỗi lần có hoài đi đến tay, có hoài nói gì, hôm nay những ngày bị cơ hội đến đây, trước là hộ niệm cho người mất, sau là thăm viếng gia đình. Người ta cho mình cơ hội tới để chi, để mình bổ kích cái chết, để mà nhắc nhở mình tu, rồi để mình được cơ hội đó một lần làm thiện với người sống, để mình tạo phước cho mình. Cho nên đám tang mà ngoài mình là mình được cái phước, người ta cho cơ hội mình kiếm phước đó. Mắc gì sợ đi đám tang mà tọa mà đám tang không quen, quen mới đi, không quen ở nhà. Cho nên là tới phiên mình chẳng ai đi. Bây giờ không tới người ta sao ta quen mình? Thấy không? Cho nên đời không có đối lập với lại. Không tạo phước sao có phước? Vì người ta không quen mình, cho nên mình phải làm cái người tới là quen. Tới đi mà quen với ta. Cho nên mỗi lần mà có tên đứa nhỏ, có hoài hay để ý đứa nào nói tới kêu đứa cũ tới chơi, con tới chơi với em, nói chuyện với chị đi, cho nó kêu không sợ. Trong đó tôi người lớn cũng vậy, cái người cũ của mình nhận diện, ồ có một người mới tới, mình phải đích thân mình đi tới, xin được là cái người mở lối cho người ta. Cái phước nó có từ đó, cái đức nó sanh từ đó. Mắt anh chị cái bèn đó, tôi là quen bốn người thôi. Mai bố là cực lạc có nhóm bốn bụng. Bố gì bố nó uống. Hai đứa bắt hai bụng. Cho nên mỗi lần của bà thấy có tu mà một người cũ tới làm quen người mới mà lên mẫn giúp đỡ người mới, trong lòng còn vui. Như người ta bỏ nở người ta nói, mình cần kháng nở thôi. Cho nên huynh đệ trong chùa, anh em mình, Phật tử với nhau, ai là những người mới, mình phải mở lòng. Mình mở lòng cho người ta tới với mình, tới với nước. Trước mắt làm chi mình đóng cửa. Thế mà lúc nào lại còn cũng xè. Để lại mặt xuống rồi bắt đầu xè lên là đủ chữ mà ông hiểu để làm gì. Mở mình lại Phật ấy, là mình đưa cái tay mình lên trên, hạ cái tay mình xuống, mình xè tay mình mở ra tiếp nhận. Tự quy tâm cầu cho chúng sanh thống lý đại chúng, nhất thiết tất cả thân cận. Cái câu nó hay ghê lắm mà mình hiểu câu nó nói gì. Mà tụng kinh mà không có tự quy y nó tụng kinh thiếu. Ai mà tụng kinh không có tự quy y tụng kinh thiếu. Tự quy tăng là con về hương sự hòa hợp trong con. Con xin cầu nguyện cho tất cả mọi người, con muốn mang tất cả mọi người cùng một con đường với con đến cái chỗ đại lập, thống lý đại chúng đến chỗ không còn trở ngại. Thống lý đại chúng mình, trước khi mình thống lý đại chúng mình phải tới với đại chúng, mới hội nhập với đại chúng được. Quý vị thấy có một ông vua nào là vua mà không đi chiêu hiền đại sĩ? Khi làm vua là bắt đầu mình phải đi chiêu hiền. Ngày xưa Lương Bị á phải ba lần đứng trước cửa của Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng không thành nó mà ba lần như vậy Lương Bị Gia Cát Lượng mới ra tiếp. Bao nhiêu đó không cũng đủ một bài học cho mình. Mà ông Gia Cát Lượng nó ra một cái gì ẩu chỉ phò những người có tâm đối với nước. Thì cuối cùng Gia Cát Lượng phò của mình, ông hôn giỏi Gia Cát Lượng mà tại sao phải làm như vậy? Ngày xưa mà Vạn Hạnh Hiền Sư không thấy được tài năng của Đức Lý Thánh Tổ, tức là Ngài Lý Công Uẩn, thì là sao vua Vạn Hiền Sư Vạn Hạnh giúp đỡ cho vua ông Lý Công Uẩn trở thành vua của nhà Lý, mở mang bờ cõi. Vì vua, vì Hiền Sư Vạn Hạnh thấy được. Và nếu Lý Công Uẩn không biết Ngài Vạn Hạnh là một cao tăng thì ông đâu có đến cầu xin Ngài Vạn Hạnh giúp cho ông. Cho nên đó là những bài học. Đức Phật không làm được gì nếu không có đệ tử của ông. Nếu không có Ngài Bồ Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Khai Giết Ngài A Nan thì Đức Phật không thể đi truyền đạo được xa hơn. Cho nên ngày nay cũng vậy, lời dạy của Đức Phật được truyền phát là nhờ ông chúng ta. Nhờ chúng ta có lòng với Phật, cái gì chúng ta biết chúng ta đưa đến. Cho nên Đức Phật nói các thầy hãy đi chỗ nào cần các thầy đi, đi trên đường đoàn, đi thẳng đường để mà đưa cái lời dạy. Theo kinh sách Phật từng nói, đường đi ta đã chỉ, vậy chúng sanh tự đốt đuốc mà đi. Không có ai có quyền năng để ban phúc hay giáng họa cho chúng sanh. Mình phải chịu hậu quả của việc làm của mình. Nếu làm việc lành sẽ được quả lành, làm việc ác phải gặp quả ác. Thế nhưng sao lại có đoạn trong kinh sách nói lâm nguy hay như bị chết chìm, bị hỏa hoạn, niệm danh hiệu của Phật Quan Âm mình sẽ được giải cứu? Vậy hai câu trên có mâu thuẫn với nhau không? Quý vị hiểu câu hỏi không? Đức Phật nói tự mọi người phải tự tu được cái sự kết quả cho chính mình. Nhưng mà tại sao trong kinh lại có những đoạn gặp nguy thì Phật Phật cứu cho mình? Thì cái chỗ này cần phải hiểu hai lý. Không bằng ví dụ nha. Nên bây giờ ai mà tâm bất an thì tổn kinh, nhưng mà phải tự tổn chứ ai tổn bất an đó. Vậy thì trong này có cái tự tu nè. Mình bất an tâm thì mình phải tự mình phải làm cái gì đó để cho tâm mình an. Đó là cái ý thứ nhất, là tự mình trong cái cầu nguyện cũng phải tự cầu nguyện chứ không ai cầu nguyện thế gì. Ở Việt Nam có cái chương trình là cầu nguyện hướng. Có cái cô có một cuốn sổ, ví dụ nha, giờ cô này cổ sắp sửa có con đi thi mà cổ biết hết. Cổ tới cô trả đôi là 100.000 cho cô đó, cô đưa tên tuổi của nó, thì con cô sắp đi thi nhờ cô khấn dịch. Thì cô này cũng bài bản đúng rồi, chết thà cái của A Di Đà. Còn lại Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Phật Bà Quan Âm. Hôm nay có gia chủ thành tâm tên là gì gì đó nha, sắp sửa đi thi, xin Phật trời ơn trên phù hộ cho người này thông minh trí tuệ, hậu một biết mười thi đấu đầu đó. Thì cái con này cũng muốn là con cổ được thi đỗ mà cổ biết thấy thì có người không muốn. Nhưng mà thực sự cái này là làm cho an tâm. Còn ví dụ như mình muốn con mình được điều đó, chính mình hay là con mình phải tự, thì trong cái việc cầu nguyện ấy ý ở đây cái nghĩa cạn là tự, nghĩa là tự mình mới làm được đó chứ không ai làm cho mình này. Cái nghĩa sau, khi mình gặp hỏa hoạn không có nghĩa là nhà cháy mình nhào vô và chắp tay thì mình ta cứ coi là cứ đỡ bắt không. Nếu mà mình hiểu theo sự chữ nào hiểu chữ đó vậy đó, và mình thành barbecue. Cái chữ mà khi chúng ta đang ở trong cái hỏa hoạn mà niệm Phật cái chỉ quả trong lúc này đã được hiểu là khi chúng ta lâm vào cái trường hợp đang giận tức sân si, cái quả trong phẩm bổ môn muốn nói là lửa sân hận. Mà khi chúng ta bị cái lửa sân hận nó thiêu đốt thì chúng ta phải tìm chỗ ngồi xuống niệm Phật. Với cái sự mình lo cái miệng mình niệm này Phật này thì mình không có niệm khác. Khi dù mình tức quá, mày là thằng quỷ thế này thế kia, nhưng mà không làm chuyện đó đi đến chỗ niệm Phật thì nhờ niệm Phật cái mình tránh được cái thời gian mình chửi bậy đó là. Đó là một cái. Cái thứ hai, quán âm. Chữ quán là xoay trở lại, âm là âm thanh. Mình quán âm nghĩa là mình xoay trở lại mình nghe. Trời ơi, bây giờ tôi đang dẫn lên tới 360 độ. Quán âm nghĩa là xoay trở lại nghe được bản thân của mình, nghe được vì sao mình giận, và mình biết rằng cái người đã làm khổ mình đây không ai hơn là mẹ. Bây giờ mình ra mình nói á, tao khả hay cơn giận nhưng bị mang tiếng bất tín, lợi đâu không thấy mà thấy hại gì. Thôi thì kiếm chỗ ngồi yên tĩnh, khi nào mình lắng xuống rồi mình sẽ ra nói với mẹ, hồi nãy mẹ nói như vậy không đúng, mà con biết con nói lại là con lỗi với mẹ, cho nên con kiếm chỗ con ngồi con lắng xuống. Bây giờ con bớt được cái cơn giận của con cũng bày tỏ với mẹ cái điều đó. Là quý vị hiểu được cho nên cái chỗ mà khi chúng ta ở trong cái hỏa hoạn mà niệm Phật, nghĩa là khi chúng ta ở trong cái hoàn cảnh sân hận. Còn nếu mà trong kinh nói á, người đang đang trôi trong dòng nước mà nước đang trôi mình là niệm Quan Âm thì mình tắt vô cái chỗ cạn đó, thì cái nước này tượng trưng cho dục ái dục. Câu là bây giờ bạn mình rủ mình đi shopping mà window shopping thôi nha, lúc rủ là đơn giản ở nhà buồn quá mà. Thôi chị đi shopping với em kệ, mình đi dạo dạo chơi trước là mát mẻ thoải mái không có gì đó, nhưng mà đi vô thấy cái gì muốn mua, cái gì muốn mua là nước nó trôi rồi đó. Cái gì muốn mua là nước nó trôi thì lúc đó mình phải quán có cần không, quán ăn nữa mình hỏi là mình có cần không, muốn biết có rẻ đó nhưng mà mua có xài không, không xài rẻ mua đi bộ không có tiền, tuy có rẻ nhưng mà cũng tốt, mà tốt không xài thì mua gì. Rồi thì lúc đó thật sự là vui đâu số tiền. Còn mấy cái anh nào bị cờ bạc mà lọt vô trong cái chỗ đó rồi thì sao, trời ơi nó trâu mình. Mới đầu nó cho mình ăn chờ ăn thả về, sắp sửa đi về nó đang thắng mà sao về đang thắng mà phải thua thắng sống. Từ cái chỗ đó thua sạch cái chỗ nãy rồi bắt đầu cái yếu gì này, sao thua mà như vậy không bảo lỡ. Rồi thì cái người khách xuất hiện này thì cho một tiền đỡ, cho nên ma nó có ma vui. Ma nó xuất hiện đúng lúc, ma nó xuất hiện đúng lúc, đúng lúc là khi nào mình sắp sửa quay về bờ giác thì ma nó hiện, nó nói là khác. Cũng giống như mình để đồng hồ báo thức dậy ngồi cũng như ngồi dậy rồi chúng ta đi nó buồn buồn ngủ đi mai làm mà sẽ luôn ma nó đem hai cái thực sự nó tịnh vô đây ngủ đi nên mai có sức vào việc rồi cái là mình ngủ chân. Rồi nhiều khi mình sắp sửa đi chùa cái sách nở ra rồi ở đâu cũng tu, ở đâu cũng có Phật, ở nhà cũng có Phật, trong cái chùa cũng có Phật, nghe cũng có lý, cho nên nước nó trôi. Quý vị hiểu được cái chỗ đó. Khi mà cái sự tham muốn của mình, mà cái gì mà nó thuận chiều của mình mà có cái tính cách tiêu cực là nước trôi đó. Cho nên trong phẩm phổ môn, chữ phổ môn là gì? Là cánh cửa mở rộng. Tiếng Anh dịch là universal. Phổ môn là tất cả những pháp môn có thể đưa mình, cho nên tắt vô cái bờ trở lại tắt vô. Cho quý vị nhớ ba cõi này: dục giới, sắc giới, vô sắc. Bây giờ con vào ví dụ cái này để mình thấy ba cõi trước mặt. Mình thấy cái đó mình thích quá, là mình tham muốn gì mình dùng. Rồi mình ở con người mình ở đây là sống trong cõi muốn, cõi ham muốn. Nhưng mà mình thấy nó có tướng, có hình cho nên mình mới thích. Nhưng mà sau đó mình không, mình thấy thích cái món đó quá mà mình nói thôi mình không có cần mua chứ. Thì tự nhiên mình walk out một cách nhẹ nhàng. Hồi nãy là sắc nhớ, bây giờ là vô sắc nhớ. Nó có nhưng nó không làm cho tâm mình bị chi phục. Nó vô sắc nhớ. The feeler, desire là dục. Sắc là phô, vô sắc là phô. Hồi nãy mình thấy nó phô, nó nguyên cái tướng vậy, nhưng mà nó không tác động với mình là vô sắc. Em ví dụ bây giờ mình thấy cái người đó họ dễ thương, họ đẹp, nhưng mà mình biết mình đã có gia đình rồi, ví dụ vậy, người đó là vô sắc. Họ có sắc nhưng họ là vô sắc. Cho nên ba cõi nó có thể được. Giờ vì bây giờ có vài giải thích được để quý vị rõ được cái đoạn kinh đó. Thì quý vị cứ nhớ là khi nào quý vị đọc kinh mà có những đoạn như vậy là mình phải nhớ cái này, là lấy cái ý chứ không phải mình có nhận như thế. Còn nếu mà thử là cũng được, ví dụ như giờ mình đang trong cái cơn nóng giận khi đi chỗ này thì... nhưng mà tự mình niệm thôi chứ nam mô như là phật, nam mô như là phật, mấy chữ con nam mô như là phật khi phật ra làm chứ mình niệm như vậy thì được cái bụng tốt hơn nữa, nhưng mà nó lại lấy phật cái này của ta thôi á. Niệm tự mình ở trong kinh đó, khi mình đọc kinh đó, là mình nhớ là lúc nào cũng có sự và không biết. Tôi vào ví dụ như là khi mình thắp một cái hương là sự, còn cái lý, cái hương là tượng trưng cho cái hạnh đức. Ví dụ như mình cái người đó đâu có nói đây, nhưng mà mình nghe cái ô trời, cái anh ấy dễ thương, anh sống không biết điều, biết trên biết dưới biết phải biết quá biết đó. Cái người đó là cái hương đức hạnh của nó lan tỏa. Cho nên thắp cái hương là tượng trưng cho đức hạnh. Cho nên mỗi năm mà tổ chức đoàn xe đi hành hương đó nha, ông khéo về hồi thành hạ. Tại sao mỗi đầu năm mình hành hương về chùa, về hai chùa, trải qua hết chùa này tới chùa kia, đó là tượng trưng cho những năm tháng sống, những cái tháng ngày sống tới đây. Lúc nào cũng phải làm cho đời sống mình có hương có hoa, gọi là hành hương. Chữ hành là to make, to make him possible, chứ không phải hành hương là đóng tiền vô đi năm chùa mười chùa lại cái đã mày về ôm một phiền nặng. Cái đó không phải hành hương, cái đó là cái sự là mình đóng tiền hướng xe đi chùa này chùa nọ để mà lễ Phật đầu năm, đó là để cho mình tham quan chùa, biết chùa này chùa nọ, đó là cái hình tướng. Nhưng mà cái tâm ý là nhắc nhở mình mỗi ngày như mình trải qua một cuộc hành hương. Cuộc sống của mình mỗi ngày là trải qua một cuộc hành hương. Quý vị có nghe bài Hoa Mười Giờ chưa? Chưa ai nghe Hoa Mười Giờ nữa. Nói thôi chứ có biết hát gì đâu. Nhưng mà ở đây có một chữ muốn nói là cái ý nghĩa. Chữ hành hương là cái hình tướng mà mình nói tiền, nhưng mà cái ý sâu bên trong là nhắc nhở mỗi con người chúng ta. Mỗi một kiển chùa đi qua mình biết hành kính, lễ bái, cúng dường, tạo phước, thì nhớ mỗi người mình gặp trong mỗi ngày để chúng ta hành kính, đảnh lễ, cúng dường, tạo phước. Cái ý nghĩa đó là ai đến với chúng ta mà không có cơ hội để cho chúng ta tạo phước cho chúng mình? Có một ví dụ như tối hôm nay đại chúng cả trăm người ngồi, vị nào cũng có cơ hội cho có quà tạo phước cho chúng mình, tại vì có quà gặp hỏi việc cho có quà chấp tay xa tạo phước rồi, cung kính ta rồi, cũng vui rồi. Cái quý vị cũng sáng rồi, cái cô chủ tỉnh thất này cô nấu miếng canh miếng cháo gì cô mà cũng được, rồi mình cứ đi hai cái dạ cảm ơn quý vị, thấy mỗi ngày mình đều tạo phước cúng dường hành hương, phải hiểu như vậy đi hành hương nó không có sức nữa, thôi nội dành chỗ ngồi năm nào đóng tiền để hành hương đó. Tôi cũng đóng 50 mà tại sao tôi ra xa tôi mà. Thế bà kia nói, tôi biết ai vô trước rồi trước. Cũng đi trước sau còn hết trong trong nhưng thì cua. Quý vị thấy trong cuộc sống ai cũng có những việc nhẹ nhàng, đau khổ sẽ dần phần nào. Cái cây lan trong rừng nó ta vớt, nhưng mà cái rễ đó nếu mà mình biết cách mình làm để thôi kích cái rễ cây nó trở thành một cái bình hoa rất đẹp. Cho nên trong cuộc sống này không có cái gì là đồ rác hết. Nhiều khi á, quý vị đi ra sao người ta bán cái cục nó có 10 sen là mua vừa quý muốn chết tại lâu đang người ta truyền cho cái rừng phải không? Cho nên không có cái gì là đồ rác, mình biết dụng nó là nó được. Hiểu như vậy thì chúng ta gọi là xử lý duyên. Đạo Phật thì luôn luôn hay xử lý duyên. Đây là con vào đó một cái ví dụ nhỏ cho chúng tôi. Trước khi con vào con thỉnh chuông con vào chỉnh cái dù này con vào đặt cho đây hai cái. Trước khi thỉnh nói về niệm, cái chuông là một chất nào mình không có thứ cái chuông này đó, mình giận một tiếng là con ngài bể cái chuông, tại vì nó tức cái từ cái điều là tức chuông, tức là mình động nó mình không có chuyển chuông, mình làm việc là cái toàn thân cái chuông này nó chuyển thì nó ready, nó chuẩn bị sẵn sàng mình thỉnh một tiếng chuông. Còn nếu mình không làm được tát vô nó một cái con ngài tức chuông nó bể. Trước khi mình muốn nói gì dừng lại hai giây, trước khi nói mình tát cho người ta một câu người ta bật lại mình thì những người ta đang làm gì anh lại gì mà tôi người ta quốc lên. Cho nên trước khi mà mình nói giống như mình thỉnh tiếng chuông nó vang, tiếng chuông nó vang lên làm cho người thức tỉnh thì hãy dừng lại hai giây nhớ thật và nói thật để cho mình suy nghĩ kỹ lời nói mình đang nói với ai, nói việc gì, nói lúc nào. Cho nên tiếng chuông nó làm cho người ta nghe tỉnh lại, cho nên người tỉnh chuông lúc nào cái chuông phải đưa lên trên có đầu xuống. Đó là ví dụ khi tỉnh chuông là mình phải đưa cái tiếng chuông lên như thế này, tiếng chuông đi lên cho ai mà bẹt bẹt cái tiếng chuông hay là tiếng chuông là thật tỉnh. Cho nên cái vị thầy người ta cầm cái đùi chuông và thỉnh mình nhìn cái người thỉnh chuông mình biết người này biết thỉnh chuông. Chuông thì ai cũng có quyền thỉnh thỉnh, nhưng mà không có nghĩa là biết thỉnh. Nói thì ai cũng có thể nói, nhưng mà đâu có nghĩa là ai cũng biết dừng lại lời nói của mình. Ai cũng có tự do của mình, nhưng mà mình sử dụng tự do mình trong chánh niệm thì tự do này có giá trị. Nếu mình sử dụng quyền tự do ăn nói của mình mà không có chánh niệm thì tự do của mình càng tự do mình sẽ càng làm cho mình đi lố. Anh tự do quá trứng, anh nói những điều không cần thiết nữa. quý vị hiểu được cái này rồi ha. Câu hỏi cuối: Phật là một con người bình thường, có cha có mẹ, thế tại sao lại có kinh sách nói khi Phật sinh ra là Phật đi bảy bước và nói câu thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn? Đúng như vậy, Phật sinh ra bình thường, Phật không hề có cái chuyện đi bảy bước tám bước gì hết. Nhưng mà khi chúng ta biết lịch sử của một vị thánh mà chúng ta thờ, tôn thờ, chúng ta luôn luôn có những cái câu chuyện hơi huyền thoại về cái điều đó. Nhưng mà trong Phật giáo nói như vậy không để đưa Đức Phật lên cao, nhưng mà chỉ nói lên một cái ý thâm sâu ở bảy bước. Bởi vì bảy bước đó tượng trưng cho bảy bước dẫn mình đến tới sự giác ngộ. Trong đó có một là trạch pháp, hai là tinh tấn, ba là khinh an, bốn là niệm, năm là tỉnh, sáu là tuệ, bảy là tài. Bảy cái đó là bảy bước dẫn mình đi tới chỗ này. Trạch pháp là gì? Trạch pháp là những lựa chọn. Phong là ví dụ, quý vị Google cách nấu cà ri chanh có thể có chục cách, phải không? Nhưng mà mình sẽ coi cái clip nào mà thấy dễ nhất, mà mình nấu mình thấy có lý nhất, chọn cái đó. Cái đó gọi là trạch. Trạch là cũng như mình niệm Phật, tâm chưa định lấy sâu chuỗi niệm, cái này gọi là lần chuỗi niệm Phật. Tôi có căn sâu chuỗi, tôi ngồi như này, hít vô tôi an gì, thở ra đà Phật. Cái này gọi là gì? Hơi thở niệm Phật. Tôi không thể ngồi được tại chân tôi đau, tôi phải đi. Chân trái a di, chân phải đà Phật. Cái này gọi là kinh hành niệm Phật. Tôi niệm mà nhỏ tôi không có, tôi niệm lớn lên: Nam mô a di đà Phật, Nam mô a di đà Phật. Cái này gọi là cao thanh niệm Phật. Tôi niệm lớn lên: a di đà Phật, a di đà Phật. Cái này gọi là trì danh niệm Phật. Cũng cái niệm Phật mà cả chung cách, thì cứ chọn cách nào mà nó phù hợp với mình thì gọi là chánh. Trạch pháp, khi mình đã trạch pháp rồi thì mình phải sao? Siêng năng với cái pháp đó để cho nó thuần thục. Cái gọi là gì? Tinh tấn. Nhờ sự tinh tấn tu như vậy cho nên tâm mình sao? Nhẹ nhàng và khinh an. Nhờ tâm mình khinh an nhẹ nhàng như vậy cho nên lúc nào mình cũng có niệm và chánh niệm, cũng có định, cũng có tuệ. Và cuối cùng tâm mình buông xả tất cả, bởi vì mình sao? Nhẹ nhàng với tất cả. Ô, chị nấu kiểu này cũng được, chị nấu kiểu kia cũng được, miễn là mình có cảm giác mắt đi kiểu chị cũng hay, kiểu tôi hay tin đó. Cho nên cái đó là gì? Xả. Nhưng mà chữ xả như thế này, xả không có nghĩa là khi nào dính rồi mới xả. Đừng chắc đã là xả, phải hiểu chuyện xả từ sâu. Thí dụ như cầm lên dạy cả đời một cái buông cũng được, nhưng mà nếu nghe nhìn nó là biết nó là cái thứ dơ không muốn ăn là nghe đó là xả. Có phải không? Có phải không? Xin lỗi, ví dụ này nó thực tế một chút. Khi mình đau bụng muốn đi cầu, tôi cần đi xả. Vừa đứng dậy nhấn nút liền chứ, đứng dậy chút thôi có cần xả. Ai cần gì nữa? Đứng dậy là nhấn nút xả. Thì chữ xả, cái chiều sâu chữ xả là đừng chấp nó ngay lấy rồi, đừng dính mắt nó đã là xả. Đợi đến khi nào ôm một cú đau khổ nhiều ngày rồi bắt đầu nó buông cũng được, nhưng mà khổ năm bữa mới chịu xả, cực khổ. Cho nên Đức Phật là cái người thấy biết liền đã thì còn mình giờ phải bóc lên coi cái này coi có được. Nhưng mà Đức Phật nói gì nè, tôi nói trong kinh cái đoạn này hay lắm. Nếu thấy là cục lửa, nếu muốn cầm cục lửa thì một là phải đeo găng tay, còn không thì kiếm cái đồ thấp. Trời ơi, đã biết cục lửa mà đưa nguyên tay vô đó, còn thả bớt cục lửa. Đức Phật nói cái ví dụ rồi. Mình nếu mình biết nó là lửa, bốc nó lên thì phải kiếm cách mọc, còn không thì đừng mọc. Còn lấy cái tay không này bốc cục lửa lên rồi, mình biết lát hay cục lửa buông thì nhiều khi nó phỏng ra. Chỗ đó nó chạy. Quý vị hiểu được cái chỗ đó nha. Thì bảy bước đó đạo Phật gọi là thất bồ đề phần, hay là thất giác chi. Bảy cái nhánh giác ngộ, hay là bảy cành giác ngộ, hay là bảy phần để mình giác ngộ. Đó là bảy bước qua sen mà Đức Phật. Còn cái câu tuyên bố thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, cái câu đó mới nói được cái hai câu đầu. Nguyên cái bài kệ là bốn câu. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, từ xưa từ vô lượng sanh tử đến bây giờ kể từ đây chấm dứt. Nhưng mà hai câu đầu cũng quan trọng. Đức Phật nói trên trời dưới trời, chữ ngã này không thể hiểu là tôi. Chữ ngã trường hợp này không hiểu là tôi. Mà Đức Phật muốn nói rằng trên trời dưới trời này, cái bản ngã của mỗi con người là nguy hiểm. Quý vị có tin nó nguy hiểm không? Hãy cái gì mà chạm tới tự do việc làm của mình là mình tâm nhận. Chính chỗ đó mà mình phải đọc tốt là nó nguy hiểm. Còn nếu nói một cách khác, sự tự tại, sự giải thoát là cần thiết. Mà như cách nào cũng được. Ở đây trên trời dưới trời, cái bản ngã của mỗi người là cái nguy hiểm. Chúng ta luôn luôn tìm mọi cách để bảo vệ thành trì và chết rồi. Bây giờ nó sẽ thôi chúng ta mình cố gắng hết sức mà nó không được thì mình lúc đó mình phải gì từ gì biết phải không? Cuộc đời có những cái mình làm hết nhưng mà đâu có nghĩa là nó được tận thể. Để là một cái ví dụ, để là một cái ví dụ. Nếu mà mình nhớ nãy giờ tôi không có thâu gì hết, tôi đọc cái bóp đã lời cái cơn giận mà lúc đó thơ lên máy của tôi thôi thì mình sẽ không làm cái gì đó. Thôi không còn nghĩ là tối nay như thế nào. Kính thầy, chúng thật sự là tối hôm nay là một cái chương trình không có trong chương trình đó. Từ đó mình mới hiểu một điều rằng trong cuộc sống cái gì nó cũng có thể phát sinh. Cái quan trọng là chúng ta biết biết này. Nhiều khi thời tiết báo mưa mà lại không mưa, thời tiết báo không mưa nhưng mà lại mưa. Cuộc đời như này có những cái không bao giờ mình đến trước nhưng mà đến. Có những người mình gặp gỡ không bao giờ mình nghĩ là sẽ gặp nhưng hôm nay mình lại gặp. Gặp tưởng sao mình không bao giờ nghĩ mình thương nữa mà cái cuộc mình thương. Tôi nhớ một bài thơ: có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm được một người mình thương, hay là có cũng không tìm được một người mình yêu. Có khi chỉ nửa buổi chiều gặp người lúc ấy mình yêu đến giờ. Những cái này chúng ta thấy Phật học ngay trên cuộc sống. Phật học không bao xa, đây là tùy duyên mà bất biến. Tôi rất muốn thu nó, nhưng mà giờ nó không thu thì lúc này phải tùy bất biến mà không nên tự mình xả. Xả xả là muốn rất muốn, cuối cùng học được phải xả ngay trước mắt. Ôm vào khổ là quý vị biết có nhiều buổi mà nói trời ơi mình đến hết 10 lần trong lần mình nói xong các ông cameraman xuống nói thầy ơi xin lỗi thầy nãy giờ không lúc đó bấm tóc rất may là không còn tóc để làm.